Mời quý vị và các bạn đến với phần tin quốc tế nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Các vụ cháy rừng bùng phát trong tuần này trên khắp hạt Los Angeles vẫn đang hoành hành, nhưng đã được dự đoán là một trong những thảm họa thiên nhiên tốn kém nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Các đám cháy tàn khốc đã giết chết ít nhất 11 người và thiêu rụi hơn 12.000 công trình kể từ ngày 7 tháng 1, đốt cháy toàn bộ các khu phố từng có những bất động sản trị giá hàng triệu đô la. Mặc dù vẫn còn quá sớm để có thể thống kê chính xác thiệt hại về mặt tài chính, nhưng theo nhiều ước tính khác nhau, những tổn thất cho đến nay có thể khiến các vụ cháy rừng này trở thành thảm họa cháy rừng gây tốn kém nhất từ trước đến nay ở Hoa Kỳ. Theo ước tính sơ bộ của AccuWeather, thiệt hại và tổn thất kinh tế cho đến nay là từ khoảng 135 tỷ đến 150 tỷ đô la. Để so sánh, AccuWeather ước tính thiệt hại và tổn thất kinh tế do cơn bão Helene, vốn đã quét qua 6 tiểu bang Đông Nam Hoa Kỳ vào mùa thu năm ngoái, là từ 225 tỷ đến 250 tỷ đô la. Ông Jonathan Potter, nhà khí tượng học đứng đầu của công ty tư nhân chuyên cung cấp dịch vụ dự báo thời tiết thương mại này cho biết,
"This disaster is clearly going to become California's most costly wildfire in modern times."
Đây sẽ là vụ cháy rừng gây tổn thất lớn nhất trong lịch sử hiện đại của California và cũng rất có thể là vụ cháy rừng gây tổn kém nhất trong lịch sử hiện đại của Hoa Kỳ, vì các vụ cháy xảy ra ở những khu vực đông dân cư xung quanh Los Angeles với một số bất động sản có giá trị cao nhất cả nước. AccuWeather đưa ra nhiều biến số trong ước tính của mình, bao gồm thiệt hại về nhà cửa, cơ sở kinh doanh, cơ sở hạ tầng và phương tiện, cũng như chi phí chăm sóc sức khỏe tức thời và dài hạn, tiền lương bị mất và gián đoạn chuỗi cung ứng. Công ty môi giới bảo hiểm Aon PLC cũng cho biết vào ngày 10 tháng 1 rằng các vụ cháy rừng ở hạt Los Angeles có khả năng sẽ trở thành vụ cháy gây tốn kém nhất trong lịch sử Mỹ, mặc dù công ty này không đưa ra ước tính cụ thể. Aon xếp hạng một vụ cháy rừng được gọi là Campfire ở Paradise của California vào năm 2018 là vụ cháy rừng tốn kém nhất trong lịch sử Hoa Kỳ cho đến nay, với mức thiệt hại là 12,5 tỷ đô la đã điều chỉnh theo lạm phát. Campfire đã làm 85 người thiệt mạng và phá hủy 11.000 ngôi nhà. Cho đến ngày 11 tháng 1, các đám cháy rừng ở hạt Los Angeles được thúc đẩy bởi gió bão Santa Ana và hạn hán khắc nghiệt vẫn chưa được kiểm soát. Điều đó có nghĩa là tổng thiệt hại cuối cùng từ các đám cháy có khả năng tăng lên, có lẽ là đáng kể. Theo ông Potter, tổng thiệt hại và tổn thất kinh tế từ thảm họa cháy rừng này có thể lên tới gần 4% GDP hàng năm của tiểu bang California. Luật sư của TikTok và công ty mẹ ByteDance của Trung Quốc đã đưa ra lời cảnh báo trong các cuộc tranh luận tại Tòa án Tối cao Hoa Kỳ về luật buộc phải bán ứng dụng vốn là nền tảng cho các video ngắn hoặc cấm nó tại Mỹ. Họ nói nếu Quốc hội có thể làm điều này với TikTok thì cũng có thể làm như vậy với các công ty khác. Lệnh cấm vốn là chủ đề tranh luận trước 9 thẩm phán hôm 10 tháng 1 đặt ra thời hạn ngày 19 tháng 1 buộc ByteDance phải bán nền tảng truyền thông xã hội phổ biến này hoặc phải đối mặt với lệnh cấm vì lý do an ninh quốc gia ở Hoa Kỳ. Các công ty đã tìm cách ít nhất là trì hoãn việc thực hiện luật mà họ cho là vi phạm quyền bảo vệ theo tố trình án thứ nhất của Hiến pháp Hoa Kỳ, chống lại việc chính phủ hạn chế quyền tự do ngôn luận. Ông Noel Francisco, đại diện cho TikTok và ByteDance, lập luận rằng việc tòa án tối cao chứng thực luật này có thể cho phép các điều luật nhắm vào các công ty khác vì lý do tương tự.
TikTok Incorporated is a United States company. It's incorporated in the state of California. It's got
TikTok Incorporated là một công ty của Hoa Kỳ, công ty được thành lập tại tiểu bang California. Chính phủ không phủ nhận rằng đây là công ty con hợp pháp của Hoa Kỳ hoạt động tại Hoa Kỳ theo tất cả các nguyên tắc hiện hành của luật công ty Hoa Kỳ.
In accordance with all of the applicable principles of American corporate law.
Các thẩm phán đã ám chỉ thông qua các câu hỏi của họ trong các cuộc tranh luận rằng họ có xu hướng giữ nguyên luật, mặc dù một số người bày tỏ mối quan ngại nghiêm trọng về những tác động của nó đối với tu trình án thứ nhất. TikTok là một nền tảng được khoảng 170 triệu người ở Hoa Kỳ sử dụng, chiếm gần một nửa dân số cả nước. Quốc hội đã thông qua biện pháp này vào năm ngoái với sự ủng hộ áp đảo của lưỡng đảng, vì các nhà lập pháp đã trích dẫn rủi ro rằng chính phủ Trung Quốc khai thác TikTok để do thám người Mỹ và thực hiện các hoạt động gây ảnh hưởng một cách bí mật. Tổng biên lý sự vụ Elizabeth Preloger, người biện hộ cho chính quyền Biden trong việc bảo vệ luật này, cho biết điều quan trọng là lệnh cấm phải có hiệu lực vào ngày 19 tháng 1 theo đúng lịch trình để buộc Biden phải hành động thoái vốn. Nếu lệnh cấm có hiệu lực vào ngày 19 tháng 1, Apple và Google của Alphabet sẽ không còn có thể cung cấp TikTok để người dùng mới tải xuống, nhưng người dùng hiện tại vẫn có thể truy cập ứng dụng. Chính phủ Hoa Kỳ và TikTok đồng ý rằng ứng dụng sẽ suy giảm và cuối cùng trở nên không sử dụng được theo thời gian vì các công ty sẽ không thể cung cấp các dịch vụ hỗ trợ. Bộ Giao thông Hàn Quốc cho biết hai hộp đen trên máy bay Boeing liên quan đến thảm họa hàng không tồi tệ nhất trên đất nước này đã ngừng ghi âm khoảng 4 phút trước khi xảy ra tai nạn. Trước đó, các nhà điều tra Hàn Quốc cho biết dữ liệu chuyến bay và máy ghi âm buồng lái là chìa khóa để tìm ra nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra vào tháng trước, vốn đã khiến 179 người thiệt mạng. Sự việc xảy ra khoảng 4 phút sau khi phi công của máy bay chở khách do Jeju Air khai thác báo cáo về một vụ va chạm với chim. Trong một tuyên bố, bộ này cho biết rằng các nhà chức trách đang điều tra vụ tai nạn, có kế hoạch phân tích nguyên nhân khiến hộp đen ngừng ghi âm. Bộ này còn nói rằng máy ghi âm ban đầu được phân tích tại Hàn Quốc và khi phát hiện mất dữ liệu, máy đã được gửi đến phòng thí nghiệm của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Hoa Kỳ. Máy ghi âm hộp đen thu thập dữ liệu về các cuộc liên lạc liên quan đến phi công trong buồng lái, cũng như cách các hệ thống máy bay hoạt động trong khi bay. Chuyến bay 7C2216 của Jeju Air khởi hành từ thủ đô Bangkok của Thái Lan đến Muan ở phía tây nam Hàn Quốc đã hạ cánh bằng bụng và trượt khỏi đường băng của sân bay khu vực vào ngày 29 tháng 12, phát nổ rồi bốc cháy sau khi đâm vào bờ kè. Chỉ có hai người sống sót, họ là các thành viên phi hành đoàn ngồi ở phần đuôi. Hai phút trước khi các phi công thực hiện cuộc gọi khẩn cấp Mayday, kiểm soát không lưu đã đưa ra cảnh báo về hoạt động của chim. Ông Sim Jae-dong, cựu điều tra viên tai nạn của Bộ Giao thông, cho biết việc phát hiện ra dữ liệu bị mất của những phút cuối quan trọng của máy bay Boeing 737-800 thuộc hãng hàng không giá rẻ này là điều bất ngờ và cho thấy tất cả nguồn điện, bao gồm cả nguồn dự phòng, có thể đã bị cắt, mà điều này rất hiếm khi xảy ra. Bộ Giao thông cho biết các dữ liệu khác có sẵn sẽ được sử dụng cho cuộc điều tra và sẽ đảm bảo cuộc điều tra minh bạch và thông tin được chia sẻ với gia đình các nạn nhân. Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 11 tháng 1 cho biết rằng Ukraine đã bắt giữ hai binh lính Triều Tiên ở khu vực Kursk của Nga. Đây là lần đầu tiên Ukraine tuyên bố bắt giữ được những người lính Triều Tiên còn sống kể từ khi họ tham chiến vào mùa thu năm ngoái. Theo Kiev và các đồng minh phương Tây, quân đội chính quy Triều Tiên đã tham chiến cùng phe với Nga vào tháng 10, với quân số ước tính ban đầu là 10.000 người trở lên. Trong một bài đăng trên X, ông Zelensky cho biết những người lính này đã được đưa đến Kiev và đang liên lạc với cơ quan an ninh Ukraine, vốn là cơ quan tình báo trong nước của nước này. Giống như tất cả các tù nhân chiến tranh, hai người lính Triều Tiên này đang nhận được sự hỗ trợ y tế cần thiết, ông Zelensky cho biết. Tổng thống Ukraine còn nói rằng các nhà báo sẽ được phép tiếp cận để nói chuyện với họ. Kiev cho biết quân đội Triều Tiên đang chiến đấu ở khu vực Kursk, nơi Ukraine đã phát động một cuộc đột kích vào tháng 8. Kiev nói rằng họ vẫn kiểm soát hàng trăm km vuông lãnh thổ ở đó. Theo Kiev, các đồng minh phương Tây, Bình Nhưỡng cũng đã cung cấp cho Nga một lượng lớn đạn pháo. Nga không xác nhận cũng không phủ nhận sự hiện diện của quân đội Triều Tiên tại Kursk và không có phản ứng ngay lập tức nào từ Moscow hoặc Bình Nhưỡng đối với thông tin mới nhất này. Ông Zelensky cho biết trong một bài phát biểu qua video sau đó rằng những người lính đã bị lực lượng đặc nhiệm của Ukraine bắt giữ khi họ chiến đấu cùng với lính dù. Cơ quan an ninh Ukraine nói rằng một trong những người lính đã bị bắt với một tài liệu quân sự của Nga có tên của một người khác đã đăng ký tại Nga, trong khi người kia không có bất kỳ tài liệu nào. Vẫn theo cơ quan an ninh Ukraine, hai tù nhân đang được giam giữ trong điều kiện tuân thủ luật pháp quốc tế và một cuộc điều tra hình sự đang được tiến hành để xem những người đàn ông này có vi phạm luật của Ukraine về việc lập kế hoạch hoặc tiến hành chiến tranh hay không. Liên Hợp Quốc cho biết hàng chục người đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của chính quyền quân sự Myanmar tại bang Rakhine ở phía Tây trong tuần này, khi cuộc nội chiến ở quốc gia Đông Nam Á sắp bước sang năm thứ tư. Chính quyền quân sự ngầm và quân đội Arakan, một lực lượng dân quân thiểu số có trụ sở tại Rakhine, đấu tranh giành quyền tự chủ cho khu vực cũng báo cáo rằng cuộc tấn công đã giết chết hàng chục người. Theo Chính phủ Thống nhất Quốc gia và một tuyên bố của Liên Hợp Quốc được công bố vào cuối ngày 10 tháng 1, chính quyền đã tấn công làng Kiauk Nimao thuộc thị trấn Yanbai vào chiều ngày 8 tháng 1, phá hủy khoảng 500 ngôi nhà và giết chết hơn 40 người. Reuters không thể xác minh ngay các thông tin này. Người phát ngôn của quân đội đã không trả lời các cuộc gọi điện thoại yêu cầu bình luận. Chính quyền quân sự bác bỏ các cáo buộc phạm tội ác chống lại dân thường, nói rằng họ đang chiến đấu với những kẻ khủng bố. Quân đội Arakan đã công bố tên của 26 dân làng Hồi giáo mà họ cho biết đã thiệt mạng và 12 người bị thương trong vụ tấn công. Myanmar đã rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ khi quân đội lật đổ chính phủ do dân bầu của người đoạt giải Nobel Hòa bình Aung San Suu Kyi vào năm 2021, gây ra các cuộc biểu tình quần chúng phát triển thành một cuộc nổi loạn vũ trang rộng khắp trên nhiều mặt trận. Tuyên bố của Liên Hợp Quốc kêu gọi tất cả các bên tuân thủ các nghĩa vụ của họ theo luật nhân đạo quốc tế. Chiến dịch tiền máu, một liên minh các nhà hoạt động Myanmar đang nỗ lực cắt giảm nguồn thu cho chính quyền quân sự, đã kêu gọi các chính phủ quốc tế nhanh chóng trừng phạt các thực thể cung cấp nhiên liệu máy bay cho họ. Chỉ khi sự hỗ trợ này dừng lại thì các cuộc không kích mới thực sự chấm dứt, Mulan, người phát ngôn của chiến dịch tiền máu và không đưa ra tên đầy đủ, cho biết như vậy. Đặc phái viên Trung Đông của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump, ông Steve Witkoff, gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 11 tháng 1 trong bối cảnh có một sự thúc đẩy cho lệnh ngừng bắn ở Gaza, theo văn phòng của ông Netanyahu cho biết. Sau cuộc họp, ông Netanyahu đã cử một phái đoàn cấp cao, bao gồm người đứng đầu cơ quan tình báo Mossad của Israel, đến Qatar để thúc đẩy các cuộc đàm phán nhằm đưa về các con tin đang bị Hamas giam giữ ở Gaza, theo một tuyên bố từ văn phòng của ông Netanyahu cho biết. Trước đó, trong ngày 11 tháng 1, một quan chức Israel nói rằng đã có một số tiến triển đạt được trong các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Israel và nhóm chiến binh Hamas của Palestine do Ai Cập, Qatar và Hoa Kỳ làm trung gian để đạt được một thỏa thuận ở Gaza. Các bên trung gian đang có những nỗ lực mới để đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt giao tranh ở vùng đất này và giải thoát những con tin Israel còn đang bị giam giữ tại đó trước khi ông Trump nhậm chức vào ngày 20 tháng 1. Một thỏa thuận cũng sẽ bao gồm việc thả một số tù nhân Palestine bị giam giữ trong các nhà tù của Israel. Gia đình của các con tin Israel hoan nghênh quyết định của ông Netanyahu về việc điều động các quan chức. Trụ sở của diễn đàn các gia đình con tin và người mất tích mô tả đây là cơ hội lịch sử. Các nguồn tin Ai Cập cho biết rằng các nhà trung gian Ai Cập và Qatar đã nhận được sự đảm bảo từ ông Witkoff rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục nỗ lực hướng tới một thỏa thuận công bằng để sớm chấm dứt chiến tranh, mặc dù ông không đưa ra bất kỳ thông tin chi tiết nào. Israel đã phát động cuộc tấn công vào Gaza sau khi các chiến binh Hamas tràn qua biên giới vào tháng 10 năm 2023 giết chết 1.200 người và bắt giữ hơn 250 con tin theo số liệu của Israel. Kể từ đó, hơn 46.000 người đã thiệt mạng ở Gaza, theo các quan chức y tế Palestine, với phần lớn vùng đất này bị tàn phá và rơi vào cuộc khủng hoảng nhân đạo, trong khi phần lớn dân số phải di rời. This program has come to you from the Voice of America, Washington.